on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phiêu Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 10 tháng 2 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự với đề tài Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 giới thiệu thông điệp đầu tiên của Ngài Thiên Chúa là tình yêu. Kế đó là các đề mục diễn đàn tự do, căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican xác nhận Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11 năm nay, 2006. Trong một bản thông cáo ngắn gọn, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh loan báo, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức gửi lời mời Đức Thánh Cha viếng thăm quốc gia của ông, và Đức Thánh Cha đã nhận lời. Chuyến tông du sang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11 tới đây. Thời gian tông du của Đức Thánh Cha trùng hợp với ngày Giáo hội Chính thống mừng lễ Thánh Andre bổn mạng của Giáo hội Chính thống Constantinople, tức là vào ngày 30 tháng 11. Mối liên hệ giữa Giáo hội Công giáo Roma và Giáo hội Chính thống Constantinople được coi là thân thiện và thông cảm. Mỗi dịp Giáo hội Công giáo mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vào cuối tháng 6, thì Giáo hội Chính thống Thổ Nhĩ Kỳ đề cử đại diện tham dự. Dịp tang lễ Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và dịp lễ đăng quang của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Thượng phụ Bartolomeo đệ nhất đã có mặt tại Vatican. Ngay sau khi Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 được bầu làm Giáo hoàng, Đức Thượng phụ Bartolomeo đệ nhất đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 năm 2005 vừa qua, và Đức Thánh Cha đã nhận lời. Tuy nhiên, dự định này đã bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cản trở. Bản thông cáo về chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Thổ Nhĩ Kỳ đã được đưa ra trong lúc cả Giáo hội Công giáo đang đau buồn vì cái tang của linh mục Andrea Santoro, vị truyền giáo người Ý, bị một kẻ Hồi giáo quá khích giết chết trong lúc ngài đang cầu nguyện trong nhà thờ ở Trabzon, thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tin báo chí, thảm kịch do một người Hồi giáo giận dữ bức hiếm họa vị tiên tri Mahomet do báo Đan Mạch đưa ra. Tưởng cũng nên nói thêm, trước khi linh mục Andrea Santoro bị giết, ngài viết thư riêng cho Đức Thánh Cha. Sao chép lá thư của giáo dân mời Đức Thánh Cha ghé thăm giáo xứ nghèo của ngài ở Trabzon trong chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ sắp đến. Tin Torino. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã làm phép ngọn đuốc Thế vận hội mùa đông năm 2006. Một vệ binh thủy sĩ đã giơ cao ngọn đuốc để Đức Giáo hoàng làm phép tại quảng trường Thánh Phêrô. Điều đáng chú ý là người vệ binh nói trên không mặc trang phục sặc sỡ thường lệ, mà mặc bộ y phục thể thao chạy bộ. Theo tin từ Tòa Thánh, lực lượng cảnh sát Ý đã trao đuốc này cho vệ binh Tòa Thánh. Đây là lần đầu tiên Tòa Thánh có đại diện rước đuốc Thế vận hội mùa đông. Thế vận hội mùa đông lần thứ 20 được tổ chức tại thành phố Torino, miền Bắc Italia, bắt đầu từ ngày thứ Sáu, mùng 10 tháng 2, và sẽ kéo dài trong vòng 16 ngày. Tòa Thánh Vatican từ trước đến nay không gửi bất cứ lịch sĩ tranh tài nào tham dự Thế vận hội mùa đông cũng như mùa hè, nhưng lần này có đại diện của Tòa Thánh tham dự với tư cách là thành viên của Ủy ban Thế vận hội quốc gia. Vị đại diện cho Tòa Thánh là Linh mục Kevin Dixie, người Hoa Kỳ, trưởng phòng thể thao. Đây là một văn phòng mới được thiết lập dưới thời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, trước khi Thế vận hội mùa hè diễn ra tại Hy Lạp vào năm 2004. Tất cả các nhà thờ tại vùng Torino chung quanh khu vực tranh tài sẽ mở cửa đón nhận công chúng. Ba giáo phận sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc, triển lãm và tổ chức các thánh lễ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau phục vụ du khách. Chính quyền địa phương thì trao tặng du khách vật dụng chơi thể thao, còn giáo hội công giáo và chính thống địa phương tặng sách phúc âm theo thánh Marco, ấn bản đặc biệt, để làm vật kỷ niệm Thế vận hội mùa đông năm 2006 tại Torino. Thế vận hội là dịp để các lực sĩ tranh tài trong bầu khí hòa bình và huynh đệ, một lý tưởng hoàn toàn phù hợp với giá trị yêu thương và bác ái của Kitô giáo. Tin Cuba. Trong diễn văn ngày 23 tháng Giêng, ở trường đại học Georgetown ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, Đức ông Jose Riera, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Cuba nói rằng, Giáo hội Công giáo tại Cuba đang đối diện với những thách đố trong việc tái tạo những giá trị nhân bản trong một xã hội đang chia rẽ về kinh tế và đạo đức. Sau hơn 4 thập niên cai trị của đảng Cộng sản, người dân đã mất sự tôn trọng để nói lên sự thật, mất sự tôn trọng về những trách nhiệm cá nhân và những tình cảm con người. Thay vì giúp đỡ người dân có được những phương tiện để sống đàng hoàng, chính phủ đã kêu gọi người dân sống hy sinh. Ngài cũng nói rằng khó có thể tiên đoán được Cuba sẽ như thế nào sau khi chủ tịch Fidel Castro, nay đã 79 tuổi, qua đời. Lãnh tụ Fidel Castro đã cai trị Cuba từ cách mạng năm 1959 đến nay. Vai trò chính của giáo hội công giáo trong quá trình quá độ sẽ khôi phục giá trị con người và cổ võ sự hòa hợp giữa những người Cuba trong và ngoài nước. Giáo hội cũng phải giúp tái tạo lại một xã hội nơi mà người trẻ chẳng có vấn đề gì khi nói dối, và người lao động phải ăn cắp giấy trong nhà máy để đổi lấy xà phòng. Đây là một trong những công tác rao giảng phúc âm của giáo hội cho những người Kitô, nhưng đã phải bỏ đạo vì chủ nghĩa vô thần của chính phủ và những cấm đoán đối với giáo hội. Người Cuba có một đức tin mạnh mẽ. Khoảng 85% dân số theo đạo Công giáo, nhưng chỉ có khoảng 5% trong số này đi dự lễ mỗi tuần. Đức ông Jose Riera cho biết giáo hội cũng cân bằng mối quan hệ giữa những phe phái thân chính phủ và chống chính phủ. Trong số những vấn đề mà Đức ông Jose Riera đề cập là sự cần thiết kêu gọi chính phủ cho xây dựng những nhà thờ mới hoặc sửa sang lại những nhà thờ cũ, sự kiểm soát bài giảng các linh mục của các viên chức chính phủ và quyền tự do ngôn luận. Thiếu giấy phép xây dựng nhà thờ, dân chúng phải dùng nhà riêng của mình để làm nơi cầu nguyện, và phải xin phép chính phủ mới được phép cầu nguyện dạy vô lý một vài lần trong một tháng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự với đề tài Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 giới thiệu thông điệp đầu tiên của Ngài, Thiên Chúa là tình yêu, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã báo trước hôm qua, một thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến vào sáng thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng, dành cho các tham dự viên Hội nghị Quốc tế về hoạt động bác ái, do Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm đứng ra tổ chức tại Vatican trong hai ngày 23 và 24 tháng Giêng, liền trước khi thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha được công bố vào ngày 25 tháng Giêng. Trong bài diễn văn này, Đức Thánh Cha đã lược tóm nội dung thông điệp đầu tiên của Ngài. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Lời nói tình yêu ngày nay đã bị làm hư, bị lạm dụng, đến độ người ta không còn muốn dùng đến nữa. Thật ra, đây là lời nói căn bản, nói lên thực tại căn bản. Chúng ta không thể nào loại bỏ nó cách dễ dàng, nhưng chúng ta cần sử dụng lại nó, thanh luyện nó và đem nó trở về lại với tình trạng chiếu sáng lúc ban đầu. Ngõ hầu, nó có thể soi sáng cho đời sống chúng ta và đặt đời sống chúng ta trên con đường ngay chính. Chính ý thức này đã đưa tôi đến việc chọn tình yêu làm đề tài cho thông điệp đầu tiên của tôi. Tôi đã muốn nói lên cho thời đại chúng ta và cho cuộc sống chúng ta một vài điều trong số những gì mà Đại Văn Hào Dante đã diễn tả một cách mạnh mẽ trong cái nhìn của ông. Ông kể lại một cảnh quan được xác định trong khi ông chiêm ngắm nó, và cảnh quan này làm cho nội tâm ông thay đổi. Đó chính là điều sau đây. Đức tin trở thành cái nhìn và sự thông hiểu có sức biến đổi chúng ta. Tôi đã muốn làm nổi bật tính cách trung tâm của đức tin vào Thiên Chúa, vào vì Thiên Chúa đã nhận lấy một dung mạo con người và một con tim con người. Đức tin không phải là một lý thuyết mà người ta có thể nhận làm của mình hoặc để qua một bên. Đức tin là một điều thật cụ thể, là tiêu chuẩn quyết định cho nếp sống của chúng ta. Trong thời đại mà trong đó sự thù nghịch và lòng ham muốn đã trở thành vạn năng, một thời đại trong đó chúng ta nhìn thấy tôn giáo bị lạm dụng cho đến mức gây ra thù hận, thì chỉ những lý luận thuần túy mà thôi thì không đủ để bảo vệ chúng ta. Chúng ta cần đến Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã yêu thương chúng ta cho đến chết. Như thế, trong thông điệp của tôi, những đề tài về Thiên Chúa, Chúa Kitô, tình yêu được hòa nhập chung với nhau, làm thành hướng dẫn chính cho đức tin Kitô. Tôi đã muốn chỉ cho thấy tính cách nhân loại của đức tin và tình yêu Eros là thành phần của tính cách nhân loại này. Tình yêu Eros này là lời con người thưa vâng, chấp nhận thể xác mình được Thiên Chúa tạo dựng. Tình yêu Eros này là lời thưa vâng mà trong hôn nhân không thể tách lìa giữa người nam và người nữ, gặp được hình thể của nó ăn rễ sâu trong tạo vật. Và xảy ra là tình yêu Eros này được biến đổi thành tình yêu Agape, một tình yêu đối với kẻ khác, không còn mưu tìm chính mình nữa, nhưng trở thành quan tâm đối với kẻ khác, thành thái độ sẵn sàng hy sinh cho kẻ khác và mở rộng đón nhận hồng ân sự sống con người mới. Tình yêu Agape của Kitô giáo, tình yêu đối với người lân cận khi ta sống theo Chúa Kitô, không phải là một cái gì xa lạ, được đặt bên cạnh hoặc chống lại tình yêu Eros. Ngược lại, trong hy tế mà Chúa Kitô đã thực hiện khi dâng hiến chính mình cho con người, tình yêu Eros đã gặp được một chiều kích mới. Trong lịch sử của sự dấn thân thực hiện việc từ thiện bác ái của những người Kitô dành cho những kẻ nghèo cùng và đau khổ, chiều kích mới đó đã luôn được phát triển mỗi ngày một hơn. Việc đọc lần đầu tiên thông điệp này có thể khơi dậy cảm tưởng rằng thông điệp được chia ra làm hai phần ít liên hệ với nhau. Phần thứ nhất có tính cách lý thuyết, nói về tính cách thiết yếu của tình yêu. Và phần thứ hai bàn về đức bác ái trong giáo hội của những tổ chức từ thiện bác ái. Tuy nhiên, tôi xin lưu ý cách riêng đến sự liên kết của hai đề tài được hòa hợp với nhau, nếu được nhìn như là một điều duy nhất. Trước hết, cần bàn đến yếu tính của tình yêu như được trình bày cho chúng ta trong ánh sáng của chứng từ Kinh Thánh. Khởi đi từ hình ảnh Kitô về Thiên Chúa, cần phải chứng minh như thế nào con người được tạo dựng để sống yêu thương, và chứng minh cho thấy như thế nào tình thương này, tình thương mà vào lúc đầu xuất hiện như tình yêu Eros giữa người nam và người nữ, sau đó cần được biến đổi từ bên trong để trở thành tình yêu Agape, thành sự cho đi chính mình cho kẻ khác. Và điều này là để đáp lại bản chất đích thực của tình yêu theo nghĩa Eros. Trên nền tảng này, sau đó người ta phải làm sáng tỏ rằng yếu tính của tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân như được mô tả trong Kinh Thánh. Yếu tính đó là trung tâm của đời sống Kitô, là kết quả của đức tin. Sau đó, trong phần thứ hai, cần phải làm sáng tỏ rằng hành động của cá nhân để thực hiện tình yêu Agape không bao giờ có thể dừng lại như một công việc riêng của cá nhân, nhưng ngược lại phải trở thành hành động thiết yếu của giáo hội như là một cộng đoàn. vậy là cần đến hình thức tổ chức có cơ cấu, được thể hiện trong hành động tập thể của giáo hội. Tổ chức từ thiện của giáo hội để thực hiện đức bác ái không phải là một hình thức trợ giúp xã hội, được gắn liền một cách hời hợt bên ngoài vào thực tại của giáo hội. Không phải là một sáng kiến hành động mà người ta có thể nhường lại cho kẻ khác. Tổ chức từ thiện bác ái là thành phần của bản chất của giáo hội. Cũng như lời của con người, lời của đức tin cần phù hợp với ngôi lời Thiên Chúa, thì cũng thế, tình yêu agape của giáo hội, hoạt động từ thiện bác ái của giáo hội cũng phải phù hợp với tình yêu agape là chính Thiên Chúa. Hoạt động từ thiện này, ngoài ý nghĩa đầu tiên thật cụ thể như là việc trợ giúp người lân cận, còn có ý nghĩa thiết yếu như là việc thông truyền tình yêu Thiên Chúa cho kẻ khác. Tình yêu mà chính chúng ta đã lãnh nhận. Hoạt động từ thiện này phải làm sao để Thiên Chúa hằng sống trở nên cách nào đó, hữu hình, thấy được. Thiên Chúa và Chúa Kitô trong tổ chức từ thiện không nên là những gì xa lạ nhau. Thiên Chúa và Chúa Kitô thật sự là nguồn mạch nguyên thủy của đức bác ái của giáo hội. Sức mạnh của tổ chức Caritas tùy thuộc vào sức mạnh của đức tin của tất cả mọi thành viên và cộng tác viên. Cảnh đau khổ của con người đánh động con tim chúng ta. Nhưng sự dấn thân làm việc bác ái có một ý nghĩa vượt xa khỏi một cái gì chỉ là nhân ái. Chính Thiên Chúa là đấng thôi thúc trong nội tâm chúng ta, để chúng ta dấn thân, làm giảm nhẹ đi sự nghèo cùng. Như thế, một cách quyết định, chính Thiên Chúa là đấng chúng ta mang vào trong thế giới đau khổ. Bao lâu chúng ta ý thức và rõ ràng mang Chúa đến như là hồng ân, thì bấy lâu tình thương chúng ta có sức thay đổi thế giới một cách hữu hiệu hơn và khơi dậy niềm hy vọng. Một niềm hy vọng vượt qua khỏi sự chết. Chỉ như thế, niềm hy vọng này mới là niềm hy vọng đích thực cho con người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là đoạn trích từ bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi tiếp các tham dự viên Hội nghị Quốc tế về tình thương bác ái vào sáng ngày thứ Hai, 23 tháng Giêng, hai ngày trước khi công bố thông điệp đầu tiên của Ngài. Hội nghị quốc tế đã được Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm tổ chức tại Vatican để ghi dấu biến cố công bố thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới cũng do Mai Hương trình bày.
Xuân trong tâm hồn. Đây là đề tài của mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này của chúng tôi. Ngày Tết, tức khởi đầu một năm mới của người Việt Nam tại Việt Nam và ở một số nước Á Châu. Trùng vào mùa xuân. Mùa xuân là mùa của mặt trời, của ánh sáng, của hoa. Do đó cũng là mùa của niềm vui, của hy vọng, của vươn lên. Tại các nước Tây phương thì trái lại. Một năm mới lại bắt đầu không phải vào mùa xuân, mà rơi vào những ngày mùa đông giá buốt ảm đạm. Càng ở gần Bắc Cực thì những ngày đầu năm lại càng u ám hơn. Bà Inna Mankanova là một người Nga dạy tiếng Việt cho người Nga từ nhiều năm qua. Hiện nay, bà đang là hội trưởng Hội Phật giáo Thảo Đường tại thủ đô Moscow. Trong một bài viết có tựa đề Con người và mùa xuân, bà Mankanova đã so sánh như sau. Con người cũng là một phần của thiên nhiên, và con người cũng háo hức đón mùa xuân như tất cả thiên nhiên chờ đón mùa xuân. Ở Việt Nam, cây cối phần lớn đều xanh tươi, bốn mùa. Nhưng ở nước Nga thì mùa đông, cây cối hoàn toàn trơ trụi, chẳng còn chiếc lá nào che chở, chỉ có băng tuyết bám xung quanh. Những dân tộc phương Đông quả là thông thái khi chọn chính mùa xuân để đón một năm mới. Nó thật là hợp lý và hợp cả tâm lý của con người. Nước Nga cũng giống như các nước Âu Châu và Mỹ, đón năm mới vào ngày 31 tháng 12. Nhưng trong lịch sử, không phải lúc nào cũng như vậy. Ngày xưa, người Nga đón năm mới vào tháng 9, rồi lại chuyển đi những tháng khác. Mãi đến thời Pierre Đại Đế, ông mới quyết định kéo nước Nga vào cộng đồng châu Âu, và quyết định đón năm mới ở Nga vào ngày 31 tháng 12. Theo bà Mankanova, ngày 31 tháng 12 chẳng gợi lên một ý nghĩa gì đặc biệt cả. Thiên nhiên vẫn đang ở tiết mùa đông lạnh lẽo, và còn rất lâu nữa mới bước sang mùa xuân. Còn ngoài đường thì tuyết phủ trắng xóa. Trong cái lạnh của tháng 12, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy kinh khủng rồi, chứ đâu còn cái hứng thú đi chơi năm mới nữa. Nếu như người Tây Phương đón chào năm mới trong mùa đông giá lạnh, thì tại Úc Đại Lợi và các nước ở tận cùng của Nam Bán Cầu, ngày đầu năm lại rơi vào mùa hè nóng bức. Nếu ở Tây Phương, cây lá trơ trụi vì tuyết phủ, thì ở đầu bên kia trái đất, cây cỏ cũng trơ trụi không kém vì nắng cháy. Ngày đầu năm mà chẳng phải là mùa xuân. Nhưng với người Việt Nam tha hương, thì dù đang lạnh cống vì gió tuyết của mùa đông, hay đang nhễ nhại mồ hôi vì sức nóng của mùa hè Nam Cực, ngày Tết vẫn cứ đến, và mùa xuân vẫn cứ nở rộ trong tâm hồn. Vẫn có bánh chưng bánh tét, vẫn có thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, vẫn có pháo nổ đi đùng, vẫn có hái lộc đầu xuân, vẫn có mâm ngũ quả, vẫn có hoa mai tươi nở, dù là hoa mai giả, vẫn có mùa xuân. Thì ra, Tết và mùa xuân không chỉ đến với tiết trời như cụ Nguyễn Du đã tả. Mùa xuân con én đưa thôi, thiều quang chín chục đã ngoài 60, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Tết và mùa xuân đến với người Việt tha hương một cách đậm đà và sâu sắc hơn, bởi vì Tết và mùa xuân đến trong tâm hồn họ. Con người có thể bị đày đọa ra khỏi quê hương, nhưng không ai có thể cướp lấy quê hương ra khỏi tâm hồn họ. Xa quê cha đất tổ, nhưng bao lâu còn ôm ấp mãi quê hương trong tâm hồn. Người Việt Nam tha hương vẫn có mãi ngày Tết và mùa xuân trong tâm hồn. Như vậy, với mọi người Việt Nam, mùa xuân không chỉ đến với tiết trời, mùa xuân không chỉ nở ra với hoa mai. Trước khi có mùa xuân của đất trời, thì đã có mùa xuân trong tâm hồn con người. Thiền sư Mãn Giác đời nhà Lý có làm một bài thơ về mùa xuân, được Hòa Thượng Thích Quảng Độ dịch và trích đọc trong thông điệp đầu năm của Ngài như sau. Xuân đi, hoa rụng rã rời. Xuân về, hoa nở nụ cười thắm tươi. Thoáng qua trước mắt việc đời. Trên đầu mái tóc bạc rồi hay không? Xuân tàn hoa hết ư, lầm thay. Đêm qua sân trước nhìn mai nở bừng. Qua bài thơ trên đây, Thiền sư Mãn Giác hẳn muốn nói rằng hoa mai vốn là biểu tượng của mùa xuân, không chỉ nở khi mùa xuân đến, rằng mùa xuân cũng chẳng hết khi hoa tàn. Ở trước sân nhà, hoa vẫn nở, mùa xuân vẫn cứ đến mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Quả thật, mùa xuân đích thực không chỉ đến ở cuối đông, mà ngay trong giây phút hiện tại này đây. Chỉ có giây phút hiện tại mới thực sự thuộc về cuộc sống của con người. nhiều người để cho những vết thương trong quá khứ làm giảm niềm vui của hiện tại. Nhiều kẻ lại quá lo âu về tương lai. Họ quên rằng chỉ có hiện tại mới đích thực là của mình. Dĩ nhiên, những kinh nghiệm trong quá khứ cũng như những dự tính trong tương lai vẫn luôn cần thiết và cũng có thể gia tăng niềm vui cho cuộc sống hiện tại. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết về hạnh phúc như sau. Người có hạnh phúc biết quý những gì là mầu nhiệm đang xảy ra trong hiện tại. Một làn gió mát, một buổi sáng đẹp trời, một bông hoa vàng, một cây trúc tím, một nụ cười của trẻ thơ, một bữa cơm ngon. Người có hạnh phúc biết thưởng thức những thứ ấy, nhưng không bị ràng buộc vào những thứ ấy. Cũng trong ý hướng sống một cách sung mãn từng giây phút ngay trong cuộc sống thường nhật. Cố nhạc sĩ tài ba Trịnh Công Sơn đã diễn tả một cách rất thơ trong sáng tác Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui như sau. Chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy. Để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày. Và như thế tôi đến trong cuộc đời. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mùa xuân đang đến trong hiện tại. Đón xuân là vui sống, là tìm thấy niềm vui trong giây phút hiện tại vậy. Phải chăng đây không là tâm tình mà Chúa Giêsu đã muốn gợi lên cho các tín hữu Kitô chúng ta, khi Ngài dạy chúng ta đừng lo lắng thái quá về ngày mai? Một tác giả nào đó đã có những quyết tâm cho năm mới như sau. Kể từ hôm nay, tôi sẽ không lo âu về ngày hôm qua nữa, bởi vì nó đã thuộc về quá khứ. Mà quá khứ thì sẽ không bao giờ có thể thay đổi được cả. Kể từ hôm nay, tôi sẽ không còn lo âu về ngày mai, bởi vì ngày mai vẫn luôn ở đó để đợi chờ tôi đến, và cho tôi cơ hội để có thể làm những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, tôi không thể tạo nên những điều tốt đẹp nhất nếu hôm nay tôi không thực hiện chúng. Kể từ hôm nay, tôi sẽ nhìn mình trong gương và tôi sẽ tìm thấy một người đáng cho tôi kính trọng và ngưỡng mộ mà không hổ thẹn vì những điều mình làm. Con người trong gương ấy cũng nhìn lại tôi như một kẻ mà người ấy muốn hiểu nhiều hơn nữa. Kể từ hôm nay, tôi sẽ trân trọng từng giây phút của cuộc đời, bởi vì tôi hiểu giá trị tinh thần mà mỗi đời sống con người có được. Cho nên, tôi muốn được sống vị tha hơn với người khác. Với những quyết tâm trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai lần diễn đàn tự do vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị du dịp nhà đất tại Vĩnh Long và phản ứng trước hết của Linh Mục Thiện Cẩm gửi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Sau đây là một phản ứng khác nữa cũng của Linh Mục Thiện Cẩm gửi cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Linh Mục Thiện Cẩm đã viết như sau. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2005. Kính gửi Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa quý vị, thể theo đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua văn thư số 301, đề ngày 23 tháng 3 năm 2005, tôi xin gửi đến Ủy ban một số ý kiến về những vấn đề khiến tôi đang bức xúc hiện nay. Với tư cách là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và nhất là thành viên của Hội đồng Tư vấn Tôn giáo, tôi thường bị các linh mục, tu sĩ, nữ tu và giáo dân tìm đến chất vấn, phản ánh những nỗi bất bình, thất vọng, thậm chí phẫn uất về cách đối xử bất công, vi phạm luật pháp một cách trắng trợn của các chính quyền địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà cửa, đất đai. Theo pháp lệnh tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2004, điều 4, điều 26 và điều 27 ghi rõ: nhà thờ, nhà chùa, thánh thất, vân vân, cũng như tu viện, trường đào tạo của các tôn giáo được luật pháp bảo vệ và nhà nước cho phép hoạt động được sử dụng ổn định lâu dài. Nhưng trong thực tế hiện nay vẫn còn nhiều nhà thờ, tu viện còn ở trong tình trạng tranh chấp giữa các tôn giáo với chính quyền địa phương. Có trường hợp kéo dài từ 30 năm, hay có khi hơn 50 năm. Cụ thể là nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời ở thị xã Bạc Liêu và tu viện dòng Thánh Phaolô ở thị xã Vĩnh Long, mà tôi đã có dịp công khai lên tiếng theo yêu cầu của các linh mục hay nữ tu tại hai địa điểm này. Riêng trường hợp các nữ tu dòng Thánh Phaolô ở Vĩnh Long, theo tôi nghĩ, đây là một việc vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Thật vậy, trong bức thư tôi đã gửi cho quý vị ngày 21 tháng 12 năm 2004, tôi đã nói về sự kiện ngày 9 tháng 9 năm 1977, 18 nữ tu ở đó đã bị công an đột nhập vào nhà, tịch thu toàn bộ tài sản, kể cả vật nuôi trong nhà, bắt giam rồi đuổi về quê, không cho phép tu hành nữa. Vậy mà năm 1977 đến nay, các nữ tu này đã nhiều lần khiếu nại mà chẳng một ai xem xét giải quyết vấn đề. Thế thì còn đâu là một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh? Mới đây, ngày 29 tháng 3 năm 2005, các nữ tu này lại đến gặp tôi và trưng ra những hình ảnh cho thấy người ta đang bắt đầu xây dựng khách sạn 5 sao trên khu đất trước kia là tu viện và nhà nuôi trẻ mồ côi. Trục xuất, bắt giam các nhà tu hành, đuổi các cô nhi, tịch thu nhà cửa tài sản và vật nuôi, để cho thuê đất xây khách sạn 5 sao, hoạt động cho dịch vụ du lịch, phục vụ những kẻ giàu có. Đó chẳng phải là một việc làm vô nhân đạo đó sao? Về vụ nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời ở Bạc Liêu cũng thế. Ai cũng biết nhà thờ là nơi thiêng liêng của người Công giáo. Chiếm nhà thờ, biến thành trường học, rồi chối bỏ không còn nhận nhận đó là một nhà thờ, thì đó là ngụy biện. Nhà nước làm chủ đất đai của cả một đất nước, thiếu gì chỗ để xây dựng trường học mà phải nhất quyết chiếm dụng nhà thờ để làm việc ấy. Tôi không muốn tiếp tục đưa ra những trường hợp khác để chứng minh cho những vi phạm hiến pháp và pháp lệnh tôn giáo vẫn còn phổ biến khắp nơi trên đất nước, mà những kẻ vi phạm lại là những người có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp và luật pháp quốc gia. Tôi đã nhiều lần lên tiếng công khai qua báo chí và những bài phát biểu nhân dịp các đại hội hay hội nghị có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, ở địa phương cũng như trung ương, về vấn đề đất đai, nhà cửa và tài sản của các tôn giáo. Tôi cũng đã có lần thưa trực tiếp với ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh rằng, nguyện vọng tha thiết của tôi và của toàn thể bà con tôn giáo là thấy đảng và nhà nước giải quyết dứt khoát một lần cho xong vấn đề nhức nhối này. Chúng ta đã có pháp lệnh về tôn giáo, trong đó nói rõ, nhà nước không những bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, mà còn đặt các chùa chiền, thánh thất, nhà thờ, tu viện, v.v. dưới sự bảo vệ của luật pháp. Vậy không có lý do gì để chần chừ trì hoãn, khiến đồng bào tôn giáo mất kiên nhẫn và do đó mất niềm tin tưởng vào đảng và nhà nước. Trong khi đảng và nhà nước đang chủ trương mạnh mẽ chống nạn tham nhũng, trong đó có việc nhiều đảng viên và công viên chức nhà nước lấn chiếm đất công, sử dụng những phương tiện chung như xe cộ, công sở vào việc riêng của gia đình, thì chẳng lẽ chính đảng và nhà nước lại để cho người của mình đi chiếm đất đai, nhà cửa của các tôn giáo và tư nhân? Chúng ta không thể lấy cớ sự việc xảy ra đã quá lâu để hợp thức hóa những hành vi bất hợp pháp, coi như chuyện đã rồi, không cần phải xét lại, hay bằng cách ban hành những nghị định hay quyết định biến những chủ nhân hợp pháp thành những kẻ có tội chống đối chính quyền, phá rối trật tự công cộng, v.v. khi họ tranh đấu cho công lý, đòi lại chủ quyền chính đáng của họ. Vậy, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Tư vấn Tôn giáo, thực hiện đúng chức năng của mình, cương quyết đấu tranh cho công lý, bảo vệ hiến pháp và luật pháp quốc gia, bên vực cho quyền lợi chính đáng của nhân dân. Có thế, chúng ta mới thực sự góp phần xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Xin kính chào quý vị và chúc quý vị dồi dào sức khỏe. Đã ký Linh Mục Thiện Cẩm. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bức thư của Linh Mục Thiện Cẩm, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và cũng là Ủy viên Hội đồng Tư vấn Tôn giáo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, gửi cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt về vấn đề tài sản đất đai của tu viện dòng Thánh Phaolô ở thị xã Vĩnh Long. Vào thứ Sáu tuần tới, cũng trong một diễn đàn tự do này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài phân tích khía cạnh pháp lý trong vụ việc dòng Thánh Phaolô tại thị xã Vĩnh Long của luật sư Nguyễn Văn Phương. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Tiện đây chúng tôi xin được nhắc trước, luật sư Nguyễn Văn Phương đã phân tích hai quyết định của chính quyền tỉnh. Hai quyết định cách nhau 28 năm, nhưng vẫn gặp nhau vì đều không có căn cứ pháp luật phù hợp. Đọc bài viết của luật sư Nguyễn Văn Phương, tuần báo Công giáo và Dân tộc có nhận định như sau. Đọc bài viết của luật sư Nguyễn Văn Phương thấy giật mình. Hóa ra có những quyết định mệnh hệ đến công dân lại được soạn thảo mà không có căn cứ pháp luật phù hợp. Nếu cách đây hơn 20 năm khi mới hòa bình, có thể lấy lý do vì hoàn cảnh chiến tranh nên chưa có hệ thống pháp luật, quản lý nhà nước hoàn chỉnh, thì tạm hiểu được trình độ và nhận thức pháp lý non nớt khi soạn thảo một quyết định có tính cách pháp quy, như những dòng trích dẫn sau đây. Từ quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cửu Long ngày 6 tháng 9 năm 1977 về việc quản lý toàn bộ cơ sở số 3 đường Tô Thị Huỳnh, thị xã Vĩnh Long. Đoạn trích như sau. Xét vì cô nhi viện đường Nguyễn Trường Tộ là một cơ sở xã hội có một dòng tu ngoại quốc và xây cất nên do nguồn viện trợ của ngoại bang, làm nơi đã từng đào tạo lớp trẻ bất hạnh, trở thành lực lượng chống đối cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Những dòng bình luận chính trị, lịch sử như trích dẫn vừa nêu trên, lại đường hoàng xuất hiện trong một bản văn hành chánh. Đó là nhận thức pháp luật của một thời đã xa. Vậy mà 28 năm sau, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tức Cửu Long trước đây, ra quyết định 1761 ngày 26 tháng 7 năm 2005. Lại tiếp tục sử dụng những dòng bình luận chính trị, lịch sử, làm căn cứ pháp luật cho bản văn hành chánh, mang tính công vụ chính thức của mình. Do đó, qua vụ việc cụ thể này, mới thấy việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nhận thức pháp luật cho các viên chức nhà nước đang là một yêu cầu cấp bách. Mong quý vị và các bạn đón nghe thứ Sáu tuần tới, bài phân tích của luật sư Nguyễn Văn Phương về khía cạnh pháp lý trong vụ việc dòng thánh Phaolô tại thị xã Vĩnh Long.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu cho ta đôi cánh. Khóa học phép lạ tình yêu vẽ cho chúng ta 12 bài học căn bản. Một trong những bài học này là bạn hãy trở thành người đi tìm tình yêu thay vì trở nên người đi tìm lỗi để chỉ trích. Cách này chỉ cho chúng ta ngõ vào bình an và hạnh phúc. Nhưng để khám phá ra ngõ này, chúng ta phải quyết định thay đổi nhãn quan. Thay vì chúng ta nhìn vẻ bề ngoài, cách cư xử thiếu lịch sự hoặc lời ăn tiếng nói thô kệch của người khác, chúng ta nên nhìn chiều sâu của họ vào trái tim tốt lành mà hết thảy chúng ta đều có trong lòng. Do Thượng Đế đã ban cho con người, thuở ban sơ, khóa học phép lạ tình yêu dạy chúng ta. Bạn có thể trở thành những người đi tìm tình yêu thay vì trở nên những người đi tìm lầm lỗi. Bạn hãy bỏ qua thái độ tiêu cực của người khác, mà chỉ chọn nhìn ánh sáng của tình yêu trong người đó mà thôi. Mọi bản ngã con người đều giống nhau, nếu chúng ta hiểu mình và biết khám phá cách hành động của bản ngã, chúng ta có thể chọn cách hành động đem lại cho mình tình yêu và an bình. Bản ngã ích kỷ giống như máy bay phản lực, trực chỉ một hướng và đưa chúng ta tới định đoạt một chiều. Tới thẩm định sai lầm, và từ hướng tiêu cực này, chúng ta trở nên bực bội, cáu giận, sợ hãi và ân hận. Một số người có thể chọn hướng tiêu cực, đi tới băng hoại sai lầm. Nhưng lầm lỗi căn bản này giống nhau, và chỉ có hai ngã đường, đó là an bình, vui tươi hạnh phúc, hoặc phá hoại, tiêu tan. Vì thực ra, từ bản ngã cá nhân là đi tìm lỗi để chỉ trích. Cách này không cần suy nghĩ đắn đo gì cả. Nó chỉ tìm đích để trút bỏ những hờn giận, bực bội trên thí điểm của nó. Như máy bay chở đầy bom, nó tìm tới thí điểm của kẻ thù, để nhả hết bom đạn, cho tới khi thành phố bất hạnh này tan tành, nó mới trở lại. Để được bình an nội tâm, bạn hãy bắt đầu thay đổi tư tưởng tiêu cực bằng tư tưởng tích cực. Thay vì là người tìm lỗi, bạn hãy là người đi tìm tình yêu và chú tâm vào tìm cách cho họ được hạnh phúc vì bạn. Joseph von Newton viết, chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy đến với mình trong chuỗi liên khúc lạ thường và bất ngờ của cuộc sống. Tuy nhiên, ta có thể quyết định những gì xảy ra bên trong con người, cách nhìn và cách ta đón nhận chúng, cũng như ta sẽ làm gì với chúng. Và đó mới là điểm mấu chốt. Quý vị và các bạn thân mến, có một cậu bé lớn lên trong trại mồ côi, luôn mơ ước được bay như chim. Cậu quả tình không hiểu tại sao những con vật trong thảo cầm viên trông to lớn hơn mình, thế mà lại bay được. Tại sao mình không bay được? Cậu tự hỏi, chẳng lẽ mình có gì đó bất thường chăng? Sống gần trại trẻ mồ côi có một chú bé bị liệt đôi chân. Ước muốn duy nhất của chú chỉ là được bay và chạy nhảy như bao bạn bè đồng trang lứa. Trong đầu chú luôn nặng trĩu câu hỏi, sao mình không giống như các bạn ấy nhỉ? Một hôm, cậu bé mồ côi đến công viên chơi và tình cờ gặp chú bé Tật Nguyền đang ngồi nghịch cát. Cậu lân la đến gần làm quen và hỏi xem chú bé này có khi nào mong muốn được bay lượn như chim hay không? Không, chú bé liệt trả lời, nhưng mình luôn muốn biết cảm giác đi và chạy giống các bạn nó như thế nào. Có gì vui đâu, cậu bé muốn bay như chim đáp. À này đằng ấy, với mình kết bạn với nhau nhé, được không? Được chứ, mình cũng thích lắm. Thế rồi hai chú bé ngồi chơi với nhau hàng giờ liền, cùng xây những tòa lầu đài cát và cùng đua nhau hát ra những đoạn âm thanh vui nhộn từ hai chiếc miệng xinh xắn. Chúng nhìn nhau, nét mặt rạng ngời niềm vui, góc công viên chốc chốc lại rộ lên những tràng cười giòn tan. Cuộc vui dừng lại khi cha của chú bé bị liệt đưa xe đến đón con về. Cậu bé luôn ao ước được như chim bay, đến bên người ông và nhón chân lên thì thầm điều gì đó vào tai ông. Được đấy, người cha gật gù. Xong, cậu bé chạy về phía người bạn của mình và bảo, đằng ấy là người bạn duy nhất của mình. Ước gì mình có thể làm gì đó để giúp đằng ấy đi và chạy được như mình. Tuy nhiên, mình nghĩ điều này thì mình có thể làm được. Dứt lời, cậu xoay người lại và bảo bạn trèo lên lưng. Và rồi cậu chạy trên bãi cỏ công viên. Những bước chân ban đầu còn ngắn ngủi, chậm chạp, về sau mỗi lúc một nhanh thân thoát hơn lên. Trên lưng, người bạn Tật Nguyền ôm ghì lấy cổ cậu. Như được tiếp thêm sức mạnh, đôi chân cậu lướt chạy băng băng, cho tới lúc gió tạt mạnh vào mặt hai đứa trẻ. Người cha đứng lặng nhìn theo, mắt rưng rưng. Đứa con không đi được của ông đang dang rộng đôi cánh tay, vung vẫy trong gió và luôn miệng thét to. Con đang bay, bố ơi, con đang bay. Và các bạn thân mến, Ashley Montague nói, tình yêu là truyền thông tới người mình yêu, làm cho họ hiểu rằng bạn làm tất cả vì họ. Bạn sẽ không bao giờ để họ thất vọng. Bạn sẽ luôn luôn kề cạnh bên họ. Vì thế, tác giả Carl Menninger đã nói, tình yêu là phương thuốc nhiệm màu cho tất cả chúng ta, cả những người trao tặng lẫn như người đón nhận nó. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Sáng soi ta bằng lời Thiên Chúa, cùng ra đi bước tới trong đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với nỗi vui và niềm thao thức, chúng ta đi đường tới trong đời. Đứng lên hy vọng dù gian khó, cùng nhau bước vào đời. Một tình yêu hợp nhất trong một niềm tin, trọn cuộc đời chứng nhận thành tâm. Ngày yêu đưa cùng bờ bên ta trên đường, đường tới quê.
Những người làm công cho hãng đường mía, cất nhà ở chung với nhau nơi phần đất trống cạnh ruộng mía bao la. Khi mía mới được trồng, người ta còn có thể trông thấy căn nhà lá dễ dàng. Nhưng khi mía đã lớn, thì khó mà tìm ra vị trí các căn nhà đó. Vì không có nơi trống nào khác để chạy chơi, con cái của các công nhân này thường rủ nhau phiêu lưu vào các ruộng mía, mặc dù cha mẹ chúng luôn ngăn cấm, vì có những con rắn rất độc núp ẩn trên các lá mía xanh rì. Một hôm, mọi người xôn xao vì tin một em bé 8 tuổi bị mất tích. Họ bỏ giờ nghỉ trưa, bỏ cả công việc làm, kéo nhau vào ruộng mía để tìm đứa bé. Nhưng mạnh ai nấy làm, không có trật tự, không tổ chức. Người đi sau tìm lại chỗ người đi trước. Có nơi được nhiều người đến tìm hơn 10 lần, nhưng nơi khác thì xem ra như không có ai nghĩ đến tìm cả. Họ tìm như vậy suốt buổi chiều mà chưa gặp đứa trẻ mất tích đâu cả. Trời sắp tối. Một người có uy tín nhất trong nhóm đề nghị. Chúng ta không thể nào tìm đứa trẻ một cách vô tổ chức như thế này được. Vậy, mỗi người chúng ta hãy nắm lấy tay nhau, nối thành vòng tròn lớn, bao quanh ruộng mía, rồi theo tiếng đếm mà bước lần vào trung tâm. Hết ruộng mía này, chúng ta sẽ sang ruộng mía khác, và cứ thế mà tìm, chắc chắn sẽ có kết quả. Vả lại, ruộng mía chưa cao, nên chúng ta có thể nắm tay nhau từ từ bước vào trong. Mọi người đồng ý nắm tay nhau và làm theo như lời đề nghị. Chỉ nửa tiếng đồng hồ sau là có người la lên, đứa bé đây rồi. Người ta chạy nhanh đến nơi vừa có tiếng báo tin và nhìn nhau buồn bã. Họ đã tìm gặp đứa bé, nhưng nó đã chết. Một người trong nhóm buộc miệng than. Nếu chúng ta biết nắm tay nhau ngay từ đầu, từ hồi trưa, thì chắc đứa bé này không phải chết như vậy. Dân làng mía đã học được giá trị của sự đoàn kết. Một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại nên hòn núi cao. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Mỗi người chúng ta từ lâu đã học thuộc lòng những câu tục ngữ tương tự, nhưng có lẽ quên không áp dụng bài học. Vì những ích kỷ, những tính toán riêng tư, những ganh tị đang làm ổ trong tâm hồn chúng ta. Thánh Phaolô Tông Đồ cho rằng, sự chia rẽ, ganh tị, hờn giận là những việc làm của con người cũ, của xác thịt, chưa được đổi mới theo tinh thần của Chúa Kitô. Thánh Giacôbê, nơi thơ của Ngài, chương 3, câu 13 cho đến câu 18, đã viết như sau. Ai là người khôn ngoan lịch duyệt nơi anh em? Thì hãy tỏ ra nơi hạnh kiểm tốt lành. Còn nếu anh em có thói quen hay ghen tương, cay cú và tranh chấp trong lòng, thì đừng danh giáo lên mặt, mà dối sự thật. Đó không phải là sự khôn ngoan từ trên xuống, nhưng nó thuộc trần tục. Vì đâu có ghen tương tranh chấp, thì ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Sự khôn ngoan từ trên, thì trước hết là tinh tuyền, rồi an hòa, bao dung, nhún nhường, đầy tình thương xót và hoa quả tốt lành, không ngoắt ngoéo, không giả hình. Hoa quả công chính được gieo giải trong an bình cho người gây dựng bình an. Ước chi mỗi người Kitô chúng ta hôm nay xét lại cuộc sống mình, xem mình đang sống theo lý tưởng khôn ngoan nào, theo lý lẽ khôn ngoan trần tục, mạnh được yếu thua, hay theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa, sự khôn ngoan của tình thương và phục vụ, sự khôn ngoan làm nảy sinh đoàn kết và bình an, sự khôn ngoan từ trời Thiên Chúa ban xuống cho mỗi người chúng ta, mà chúng ta có bổn phận thông truyền cho anh chị em. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, xin Chúa hãy liên kết mọi người chúng con lại, để cùng giúp nhau thi hành sứ mạng Chúa đã trao phó cho. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.